chí kinh tế.
Năm 1953, khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc, đất nước bị chia đôi, miền Bắc vĩ tuyến 38 đã tiến hành nhanh giai đoạn tái thiết kinh tế hơn là so với ở miền Nam. Trong gần 70 năm qua, Bắc Triều Tiên nhiều lần phải đối mặt với nạn đói kém, trong lúc mà Hàn Quốc thì đã trở thành nền kinh tế lớn thứ tư của châu Á và là một nền công nghiệp có tầm cỡ trên thế giới. Washington đã liên tục dùng lá bài kinh tế để dụ Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân. Tổng thống Moon Jae-in trong cuộc tiếp xúc đầu tiên với đồng sự Kim Jong-un cũng đã nhấn mạnh đến viễn cảnh một đất nước Bắc Triều Tiên phát triển. Tạp chí của RFI hôm nay đã mời chuyên gia về Đông Bắc Á Antoine Bondas thuộc Quỹ Quan hệ Chiến lược của Pháp điểm lại toàn cảnh kinh tế Bắc Triều Tiên và nhất là đề cập đến những nhu cầu trước mắt của Bình Nhưỡng để thực sự đem lại cơm no áo ấm cho 25,5 triệu dân xứ này. Là một trong những quốc gia khép kín nhất thế giới, những số liệu thống kê về thực trạng kinh tế Bắc Triều Tiên vừa hiếm hoi vừa khó kiểm chứng. Tuy nhiên, theo báo cáo gần đây nhất của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, thì trong năm 2016, GDP Bắc Triều Tiên đạt 3,9%, đấy là mức cao nhất kể từ năm 1999 tới nay. Tuy nhiên, trong năm 2017, do áp lực của cộng đồng quốc tế sau hàng loạt các vụ thử bom nguyên tử và tên lửa của Bình Nhưỡng, thì cũng Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã ghi nhận tổng sản lượng nội địa Bắc Triều Tiên giảm đi mất 3,5% so với đúng một năm trước đó. Nói một cách khác, những thông tin trên đây không hơn không kém là một trò ú tim. Dù vậy, có một số điểm mà các nhà quan sát và giới nghiên cứu về tình hình bán đảo Triều Tiên cùng ghi nhận, đó là thứ nhất, Bắc Triều Tiên là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên, sản xuất và xuất khẩu than đá. Bình Nhưỡng còn có nhiều loại khoáng sản khác như là chất magnesite hay graphite. Riêng nhật báo Pháp Le Seco thì còn đi xa hơn nữa khi cho rằng Bắc Triều Tiên đang nắm giữ rất nhiều những nguồn đất hiếm rất cần thiết cho công nghệ cao và nhất là để chế tạo bình ắc quy điện cho xe ô tô. Nói một cách khác thì Bắc Triều Tiên được thiên nhiên ưu đãi hơn hẳn so với Hàn Quốc. Ngoài than đá và nhiều loại khoáng sản khác thì nguồn đem về ngoại tệ thứ nhì cho Bắc Triều Tiên là nông và ngư nghiệp, kế tới là khu vực dệt may. Dù vậy, căn cứ vào các hóa đơn hải quan thì tổng kim ngạch xuất khẩu của Bắc Triều Tiên trong năm 2015 chỉ đạt chưa đầy 2,3 tỷ euro. Đó là một giọt nước trong dòng trao đổi mậu dịch của thế giới. Nhìn đến mạng lưới công nghiệp của Bắc Triều Tiên thì trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia Đông Bắc Á thuộc Quỹ Quan hệ Chiến lược của Pháp FRS Antoine Bondas cho biết đây chủ yếu là một nền công nghiệp nặng phát triển từ những năm 1950-1960 nhờ có sự hỗ trợ của Liên Xô. Trong lĩnh vực này thì một lần nữa chính sách cấm vận của cộng đồng quốc tế là trợ lực cho đà phát triển của Bắc Triều Tiên. Dù vậy, kể từ khi lên cầm quyền vào cuối 2011 đầu 2012 thì ông Kim Jong-un đã không ồn ào thông báo cải tổ. Nhưng về thực chất thì nhân vật này đã từng bước để cho các doanh nghiệp nhà nước có nhiều quyền hạn hơn trong chiến lược phát triển và đường lối quản lý. Antoine Bondas nói đến một sự chuyển mình của kinh tế Bắc Triều Tiên và một nền kinh tế thị trường đang manh nha tại quốc gia này.
Il y a une mutation de l'économie nord-coréenne puisque depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un.
Có một sự thay đổi thực sự kể từ khi ông Kim Jong-un lên cầm quyền. Kinh tế nước này trên đà thị trường hóa, có nghĩa là nhà nước cho phép các doanh nghiệp được tự do mua bán hơn một chút và cho một số cửa hàng quốc doanh trước đây có nhiều quyền hạn hơn. Có thể nói là từ một vài năm trở lại đây, kinh tế Bắc Triều Tiên không còn hoàn toàn là một nền kinh tế theo mô hình xã hội chủ nghĩa cứng nhắc như trước. Tuy vậy, Bắc Triều Tiên vẫn là nền kinh tế tập trung, nhiều hoạt động vẫn trong tay của đảng và quân đội. Chúng tôi biết được những điều này qua hình ảnh vệ tinh, qua lời kể của một số người Bắc Triều Tiên đào thoát ra ngoài. Bên cạnh đó, chính những tuyên bố của ông Kim Jong-un cũng thể hiện quyết tâm hướng tới một nền kinh tế thị trường. Bình Nhưỡng đề ra mục tiêu cải thiện đời sống cho người dân để bảo đảm chế độ được tồn tại, nhưng đồng thời cũng là để hiện đại hóa một guồng máy kinh tế sau nhiều thập niên bị tụt hậu.
Một số các phóng viên quốc tế được mời đến tham quan quê hương của Kim Nhật Thành đều đã ghi nhận rằng Bắc Triều Tiên không là một nền kinh tế bị kiệt quệ. Nhiều tòa nhà chọc trời đã mọc lên tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ai đủ tiêu chuẩn để được ở trong những khu nhà cao tầng ấy thì đấy lại là một chuyện khác. Tại nhiều cửa hàng quốc doanh, các gian trưng bày không còn thưa thớt như những hình ảnh mà chúng ta từng thấy tại Liên Xô xưa kia, thậm chí cùng một mặt hàng tiêu dùng thì có đến vài ba nhãn hiệu khác nhau. Đấy là một dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên đã bắt đầu du nhập cái khái niệm cạnh tranh. Dù vậy, tại Bắc Triều Tiên, hiện tượng mất điện vẫn thường xảy ra như cơm bữa, ngay cả tại những thành phố ở Duyên Hải giàu có hơn mức trung bình trên toàn quốc, thì tại đây vẫn có nhiều khu phố còn tăm tối, những gương mặt ủ rũ và đầy lo âu. Trong mắt chuyên gia Pháp Antoine Bondas, quỹ FRS, thì điều quan trọng nhất đối với Bình Nhưỡng giờ đây là phải làm mọi cách để thoát khỏi vòng vây của các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Nhu cầu của Bắc Triều Tiên rất lớn và rõ ràng là các đòn khiêu khích liên tiếp của Bình Nhưỡng qua các vụ thử tên lửa và hạt nhân đã dẫn tới một loạt các trừng phạt quốc tế và chính sách cấm vận đó đè nặng lên nền kinh tế nước này. Giờ đây, Bắc Triều Tiên cần được phép xuất khẩu trở lại hải sản và các loại nguyên liệu như than đá và các loại khoáng sản khác. Bình Nhưỡng đang rất cần nới lỏng vòng vây của quốc tế để vực dậy các hoạt động xuất khẩu, đẩy mạnh giao thương với bên ngoài. Chúng tôi biết rằng một trong những lĩnh vực mà Bắc Triều Tiên muốn đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc liên quan đến các hoạt động xuất và nhập khẩu thuốc đông y cổ truyền. Hồ sơ này đã được đề cập tới nhân chuyến viếng thăm Bắc Kinh gần đây nhất của ông Kim Jong-un. Bình Nhưỡng muốn xuất khẩu hàng qua Trung Quốc vừa để phục vụ thị trường rộng lớn này, cũng vừa mượn Trung Quốc là trung gian để thuốc cổ truyền của Bắc Triều Tiên xâm nhập được vào thị trường Đông Nam Á.
Bên cạnh cái nhu cầu cấp thiết về kinh tế và thương mại, Bình Nhưỡng còn trông đợi rất nhiều vào các khoản viện trợ của quốc tế. Năm 2017 chẳng hạn, khi mà thế giới nín thở trước những cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo và hạt nhân liên tiếp của Kim Jong-un, rồi ở Washington thì Tổng thống Donald Trump dọa cho Rocketman một bài học đích đáng, thì chương trình viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc dành cho Bắc Triều Tiên chỉ nhận được 31 triệu đô la đóng góp, tức là tương đương với 27% nhu cầu cứu trợ cho 10 triệu dân Bắc Triều Tiên đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Bởi khi đó, nhiều quốc gia muốn tránh mang tiếng là vi phạm lệnh cấm vận của quốc tế khi giúp đỡ Bình Nhưỡng. Chuyên gia Antoine Bondas thuộc Quỹ quan hệ chiến lược của Pháp phân tích tiếp về những bước kế tiếp mà Bình Nhưỡng muốn hướng tới khi dùng lá bài hạt nhân để mặc cả.
Nhưng đối với Bắc Triều Tiên có một vế quan trọng khác, đó là viện trợ phát triển. Cho đến giờ, các biện pháp trừng phạt đã ngăn cản mọi dự án viện trợ phát triển đó. Nếu như tại Thượng đỉnh ở Việt Nam lần này mà đôi bên đạt được một số tiến bộ nhỏ cho phép giảm nhẹ các biện pháp cấm vận đối với Bình Nhưỡng chẳng hạn, thì đây sẽ là một bước tiến rất là lớn, cho phép trong tương lai không xa, quốc tế hỗ trợ Bắc Triều Tiên phát triển kinh tế. Trên thực tế, ai cũng mong muốn điều này, đặc biệt là Hàn Quốc. Tôi xin nói thêm về hợp tác kinh tế liên triều. Seoul và cả Bình Nhưỡng cùng mong muốn mở lại khu công nghiệp Kaesong và khu du lịch ở núi Kim Cương. Ngoài ra, hai nước Triều Tiên còn đang hướng tới việc xây dựng hai khu du lịch khác ở miền Đông và miền Tây của Bắc Triều Tiên. Nhưng tất cả những dự án này hiện đều án binh bất động nếu quốc tế duy trì lệnh trừng phạt như hiện nay.
Vào lúc thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên tại Hà Nội được cả thế giới theo dõi và chưa biết rằng các bên sẽ nhượng bộ lẫn nhau những gì, chỉ biết một điều, đó là Bình Nhưỡng đang cần quốc tế bãi bỏ cấm vận để có thể xuất khẩu trở lại than đá, sắt, vàng và mở ra viễn cảnh bán đất hiếm cho phương Tây. Dù vậy, để bắt tay Tổng thống Hoa Kỳ tại Singapore hồi năm ngoái và giờ đây là ở Việt Nam, ông Kim Jong-un đã ít ra là có lý trên một điểm. Đấy là áp dụng chiến lược từng lưu hành ở Bình Nhưỡng từ năm 1962, chiến lược đó dựa trên một nguyên tắc đơn giản, phát triển cùng lúc với kinh tế và khả năng quân sự.